Chương trình quà tặng cuộc sống. Mến chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình quà tặng cuộc sống. Các bạn thân mến, thời gian gần đây, bộ phim Mưa Đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tạo nên cơn sốt phòng vé chưa từng có. Chỉ sau 3 tuần công chiếu, phim vượt mốc doanh thu 600 tỷ đồng, trở thành tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phim được yêu thích không chỉ bởi quy mô đầu tư công phu, mà quan trọng hơn là bởi những rung động mãnh liệt về lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của những thế hệ đi trước. Có thể thấy, điện ảnh đã góp phần khơi dậy một giá trị văn hóa sâu xa, vốn đã trở thành cốt lõi trong bản sắc dân tộc. Đó chính là lòng tri ân.
Khi xem xong bộ phim Mưa Đỏ, nhiều khán giả đã rời rạp với đôi mắt đỏ hoe. Có người xúc động trước những thước phim tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Có người nghẹn ngào khi chứng kiến những phận người trong bão lửa, những chiến sĩ ngã xuống ở tuổi đôi mươi. Và cũng có người lặng lẽ suy ngẫm rằng giữa thời bình hôm nay, chúng ta đã tri ân quá khứ đủ nhiều đủ sâu hay chưa? Tri ân không đơn thuần là sự tưởng nhớ hay những nghi thức mang tính hình thức. Tri ân là một giá trị văn hóa, một phần của đạo lý uống nước nhớ nguồn đã ăn sâu vào tâm hồn người Việt qua hàng nghìn năm lịch sử. Ngay từ những câu ca dao tục ngữ như ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, ta đã thấy truyền thống ấy không chỉ là lời nhắc nhở về đạo lý mà còn là nền tảng để cộng đồng bền vững. Chính nhờ biết tri ân mà các thế hệ người Việt mới có thể nối dài sức mạnh dân tộc qua bao cuộc chiến tranh vệ quốc, và cũng nhờ tri ân chúng ta mới biết sống tử tế hơn với hiện tại, gắn kết hơn với cộng đồng. Khi xem Mưa Đỏ, người xem không chỉ thấy những cảnh chiến đấu khốc liệt mà còn nhận ra một giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là hình ảnh những con người trong thời chiến, phần lớn còn rất trẻ. Họ đã đặt tổ quốc lên trên mạng sống của chính mình, ra đi giữa tuổi đôi mươi, mang theo niềm tin rằng sự hy sinh hôm nay sẽ đổi lấy ngày mai bình yên cho dân tộc, để thế hệ con cháu được sống trong tự do hạnh phúc. Chính vì vậy, văn hóa tri ân không chỉ đơn giản là sự tưởng nhớ quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm ở hiện tại, nên sống sao cho xứng đáng với máu xương đã đổ xuống, tiếp nối và gìn giữ những thành quả mà cha ông để lại. Chia sẻ về cảm xúc của mình sau khi xem phim, bạn Đỗ Thu Hiếu ở phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai nói:
mình thật sự không nghĩ là một bộ phim có thể khiến cho mình xúc động đến như vậy. Nhất là khi mà mình thấy những người lính trẻ tuổi trong bom nạn mà họ lo cho đồng đội rồi cùng nhau chiến đấu đến phút cuối cùng. Thật sự thì nhờ đó mà mình thấm thía hơn và nỗi đau của chiến tranh cũng như là cái giá của hòa bình. Khi mà xem phim xong thì mình cứ trằn trọc suy nghĩ là tại sao họ có thể hy sinh, họ chiến đấu, cống hiến như vậy mà lại không sống trong nền hòa bình này. Nó làm cho mình cảm thấy rất là kiểu như là bị dây dứt và tự bản thân mình thôi thúc cần sống phải có trách nhiệm hơn. Việc là phải luôn ghi nhớ và biết ơn những hy sinh của cha anh ngày trước.
Thực tế, văn hóa tri ân ở nước ta đã, đang và luôn hiện hữu trong đời sống thường ngày. Có thể thấy rõ qua việc những nghĩa trang liệt sĩ được chăm sóc, tu sửa hàng năm, các chương trình đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn được tổ chức khắp nơi. Những buổi lễ thắp nến tri ân vào ngày 27 tháng 7 lan tỏa khắp nghĩa trang liệt sĩ cả nước. Đó còn là những hoạt động thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ vào các dịp lễ Tết. Những công trình nhà tình nghĩa được xây dựng để hỗ trợ sẻ chia với người có công. Nhiều địa phương cũng đặt bia tưởng niệm, dựng tượng đài ghi nhớ các anh hùng liệt sĩ, các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh luôn được chăm lo chu đáo. Tri ân không chỉ dừng lại ở lời nói hay một nén nhang tưởng nhớ, mà còn phải được thể hiện bằng lối sống trách nhiệm, bằng sự cống hiến cho cộng đồng và sự tử tế trong từng hành động mỗi ngày. Công chúng đón nhận Mưa Đỏ nồng nhiệt không chỉ vì đây là bộ phim chiến tranh có quy mô mà còn bởi nó chạm đúng vào mạch nguồn cảm xúc của dân tộc. Trước tình hình hiện tại, khi nhiều quốc gia trong khu vực vẫn đối mặt với bất ổn xã hội như Indonesia với làn sóng biểu tình phản đối bất bình đẳng kinh tế hay Nepal với những cuộc xuống đường của giới trẻ phản đối chính quyền, thì Việt Nam vẫn nổi bật với sự ổn định và nền hòa bình bền vững. Cũng chính từ đó, ta càng thấy rõ giá trị của văn hóa tri ân trong đời sống người Việt. Biết ơn quá khứ, trân trọng những hy sinh để có hôm nay chính là cách nuôi dưỡng trách nhiệm sống tử tế, bồi đắp tình yêu quê hương và gắn kết mỗi người với Tổ quốc. Văn hóa tri ân trở thành sợi dây vô hình gắn kết các thế hệ, nuôi dưỡng lòng yêu nước và tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ và dựng xây đất nước. Đó còn là sự đồng thuận, là niềm tin, là vẻ đẹp quý giá mà không phải quốc gia nào cũng có được.
Còn thế thôi, còn gì đẹp hơn.
Vừa rồi là bài hát Còn gì đẹp hơn do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình trong một ấn phẩm văn hóa hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ phim Tự chiến trên không do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp với Galaxy Group sản xuất. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Tự chiến trên không là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động hình sự lịch sử, lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Tuy nhiên, phim không tái hiện hoàn toàn nguyên bản một sự kiện cụ thể nào, mà là sự kết hợp và tưởng tượng có hướng cốt truyện để dựng lên tình huống kịch tính mang tính nhân văn, chiến đấu, sinh tồn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt Nam có một tác phẩm khai thác chủ đề này với bối cảnh không gian máy bay khép kín. Đứng sau bộ phim là đạo diễn Hàm Trần, cái tên quen thuộc của điện ảnh Việt với loạt tác phẩm từng gây tiếng vang như Bụi đời chợ lớn, Đoạt hồn hay Thất sơn tâm linh. Điều đáng chú ý là trong những thông cáo báo chí đầu tiên, tên đạo diễn được giới thiệu là Lê Nhật Quang, khiến khán giả không khỏi tò mò. Sau đó ekip mới chính thức xác nhận Hàm Trần là người cầm trịch dự án. Chia sẻ về tâm huyết dành cho bộ phim, đạo diễn bày tỏ mong muốn đưa điện ảnh Việt vươn tới một tầm cao mới, nơi khán giả được tận hưởng trải nghiệm chuẩn quốc tế. Bộ phim đánh dấu một bước tiến vượt bậc của điện ảnh Việt Nam về mặt kỹ thuật. Đây là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên được trình chiếu trên định dạng IMAX, mang đến trải nghiệm thị giác và âm thanh vượt trội cho khán giả. Với mức đầu tư công phu, ekip bộ phim đã dựng nên mô hình máy bay DC-4 với kích thước tương đương máy bay thật, sử dụng toàn bộ nội thất lấy từ máy bay thật. Hệ thống bàn nâng và thiết bị chuyên dụng giúp mô hình có thể chao đảo rung lắc như đang trong tình huống sự cố trên bầu trời. Đặc biệt, những cảnh hành động trong phim được thực hiện hoàn toàn không sử dụng diễn viên đóng thế, tạo nên sự chân thực và nghẹt thở cho từng phân đoạn. Khi khán giả trải nghiệm định dạng IMAX, từng chuyển động rung lắc, từng cú va chạm trong không gian chật hẹp của khoang máy bay sẽ được tái hiện với độ chân thực tối đa, mang đến cho khán giả những phút giây gay cấn như đang thực sự có mặt trên chiếc máy bay bị không tặc khống chế. Để đảm bảo tính chân thực cho phim, đạo diễn Hàm Trần đã trực tiếp phỏng vấn và trò chuyện với các nhân chứng trong vụ cướp máy bay năm 1978. Từ cơ trưởng Hoa Tiêu đến các tiếp viên từng bị không tặc khống chế, mỗi lời kể đều trở thành nguồn tư liệu quý giá giúp ekip hiểu rõ hơn diễn biến sự kiện cũng như tâm lý con người trong khoảnh khắc sinh tử. Từ đó giúp bộ phim tái hiện không chỉ sự kiện lịch sử một cách chính xác mà còn truyền tải trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Phim quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, hài hòa giữa những gương mặt kỳ cựu và lớp diễn viên trẻ đầy triển vọng. Những cái tên như Thái Hòa, Cathy Nguyễn, Thanh Sơn, Marando cùng nhiều diễn viên khác đã góp phần khắc họa nên những số phận, những tính cách đa dạng. Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn và sức trẻ tươi mới đã tạo nên bức tranh nhân vật vừa phong phú vừa giàu sức sống, giúp bộ phim có chiều sâu và sức hút đặc biệt. Bên cạnh yếu tố giải trí, Tự chiến trên không còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc về lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh và sự đoàn kết trong những giây phút sinh tử, ca ngợi những con người đã không ngại đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ tính mạng của hành khách. Thông qua việc khắc họa tâm lý của từng nhân vật, từ phi hành đoàn, hành khách cho đến cả những kẻ không tặc, bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất con người trong những tình huống cực hạn. Tự chiến trên không được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho phim Việt trong việc khai thác những đề tài lịch sử giàu chiều sâu và phức tạp. Thành công của bộ phim nếu được đón nhận sẽ là động lực để các nhà làm phim mạnh dạn hơn trong việc lựa chọn chủ đề, dám thử sức với những chất liệu mới mẻ, thay vì chỉ bó hẹp trong các thể loại quen thuộc. Phim dự kiến công chiếu vào ngày 19 tháng 9 tới, hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh vừa hoành tráng vừa nhiều cảm xúc. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Quà tặng cuộc sống xin được khép lại và nói lời chào tạm biệt. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.